meter band.
Bang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco với phái đoàn hành hương của giáo phận Bergamo về chân phước John 23. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường. Nhưng còn nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 20 đến câu 26. Vậy, Thầy bảo thật cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh em hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa cổng, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, một nhật báo nọ có kể lại một câu chuyện như sau. Có một đôi vợ chồng người Anh đã sống với nhau 15 năm trời mà không hề mở miệng nói với nhau nửa lời. Thế rồi một ngày kia, người vợ đã đứng ra xin tòa án cho được ly dị. Luật sư biện hộ đã kể cho quan tòa nghe như sau. Đôi vợ chồng đã sống với nhau trong thinh lặng, không ai nói với ai một lời nào, và họ cũng đã không muốn gặp nhau hay nhìn thấy nhau trong suốt 15 năm trời. Thường thì khi chồng về nhà là vợ kiếm cớ ra đi. Cũng thế, vợ về nhà thì chồng bỏ nhà ra đi. Trong suốt khoảng thời gian này, khi họ cần thông báo cho nhau biết điều gì, thì họ viết vào giấy, rồi để trên bàn cho người kia đọc. Thực ra thì những năm đầu họ sống với nhau rất hạnh phúc. Họ đã sinh được 3 đứa con và nuôi nấng dạy dỗ chúng nên người. Nhưng rồi sau đó họ đã sống với nhau mà không nói một lời nào cả. Vì không chịu đựng được cảnh sống ngột ngạt như thế nữa, nên người vợ đã xin ly dị. Lý do được nêu ra trong đơn ly dị là vợ chồng giận nhau, nhưng nực cười là họ không còn nhớ rằng họ đã giận nhau về điều gì. Thì ra, lý do khiến đôi vợ chồng sống với nhau mà không nói với nhau nửa lời trong suốt 15 năm trời chỉ là vì giận hờn nho nhỏ xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Những giận hờn đó không được giải quyết ngay, nên chúng đã chồng chất lên nhau, xây nên một bức tường ngăn cách giữa đôi vợ chồng kia. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu có nói đến sự giận hờn, phẫn nộ, và Ngài cho biết, hình phạt của giận hờn, phẫn nộ là sẽ bị tòa án luận phạt. Trước khi đưa ra bản án này, Chúa Giêsu đã nhắc luật cấm giết người được ghi trong sách Xuất Hành và sách Lê-vi. Theo đó thì kẻ giết người bị luận phạt nơi tòa án. Như thế, Chúa Giêsu muốn nói, việc giận hờn, việc phẫn nộ cũng tương tự như việc giết người. Thực vậy, những tâm tình phiền muộn, giận hờn, ghen ghét, dù là nhỏ, nhưng mỗi ngày một ít, cũng đủ sức làm hư trọn cả cuộc đời của mình cũng như của người khác. Hoặc nếu không thì ít ra, nó cũng làm cho chúng ta sống không được an vui hồn nhiên. Vì thế mà trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã viết, mọi nỗi chua cay thất vọng, nóng giận chửi rủa, nhất nhất phải khai trừ khỏi anh em, cùng với mọi thứ thâm độc của nó. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo, nếu ngươi khi đến dâng của lễ mà sực nhớ có người anh em bất bình với ngươi, thì hãy để của lễ đó về làm hòa trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau có đủ can đảm, đủ nghị lực để nói thẳng, nói thật với nhau trong tinh thần tôn trọng nhau, với mục đích là để giải quyết những phiền muộn về nhau mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày, nhất là ở trong gia đình, hầu tránh được những cơn phẫn nộ bộc phát khi mà chúng ta bị dồn nén bởi quá nhiều những giận hờn nho nhỏ. Giải quyết được những giận hờn nho nhỏ như thế là chúng ta đã tránh được sự luận phạt của tòa án rồi đó. Amen.
Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin về tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Nhóm làm việc hỗn hợp Việt Nam-Vatican họp nhau tại Vatican. Hôm thứ Ba, 11 tháng 6 vừa qua, Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã phổ biến thông cáo như sau. Như đã đồng ý trong lần họp thứ Ba tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2012, Ban làm việc hỗn hợp Việt Nam-Vatican sẽ họp lần thứ tư tại Vatican trong hai ngày, 13 và 14 tháng 6 này. Cuộc họp nhằm giúp củng cố và phát triển những tương quan song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Thông cáo chung chính thức cho biết, cuộc họp lần trước đã diễn ra trong bầu khí thân ái, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đều đề cao những phát triển tích cực, thiện chí và đối thoại xây dựng. Phái đoàn Tòa Thánh mong muốn vai trò và sứ mạng của vị đại diện không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Chidali, được củng cố và mở rộng, và công việc của Ngài được thuận lợi. Đoàn đại biểu Việt Nam đã khuyến khích giáo hội Công giáo tích cực tham gia phát triển đất nước. Ngoài ra, theo Thông tấn xã Việt Nam, đoàn Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn, và đoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Antonio Camilleri làm trưởng đoàn. tin Vatican. Đức Tổng giám mục Canterbury sẽ gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco. Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu cho biết, Đức Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, sẽ đến Roma gặp Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày thứ Sáu 14 tháng 6 này. Thông cáo viết, chuyến viếng thăm ngắn ngủi này rất được quan tâm, vì đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của vị Tổng giám mục Anh giáo và Đức Giáo hoàng kể từ lễ nhậm chức của hai vị, diễn ra gần như cùng một thời điểm, là gần 3 tháng trước. Chuyến viếng thăm là dịp để Đức Tổng giám mục Welby và Đức Giáo hoàng Francisco nhìn lại hiện tình các mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Liên hiệp Anh giáo. Đặc biệt, mối quan tâm của Đức Tổng giám mục Welby về công lý toàn cầu và các quy tắc đạo đức của các thị trường tài chính, sao cho chúng không đè nén con người, cũng đồng cảm với các giáo huấn thường xuyên của Đức Thánh Cha. Với kinh nghiệm của nhà điều hành một công ty dầu, Đức Tổng giám mục Welby đã rất chú trọng đến hòa giải và nhấn mạnh đến việc giải quyết các cuộc xung đột trong giáo hội và xã hội. Điều này cũng gợi lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong việc bắt những nhịp cầu nối con người của mọi quốc gia, để họ không nhìn nhau như những đối thủ hay các mối đe dọa, nhưng như anh chị em của nhau. Người Anh giáo và người Công giáo cũng phải cùng nhau nỗ lực đưa ra hướng dẫn rõ ràng về đạo đức cho xã hội. Và Đức Tổng giám mục Justin đã hợp tác chặt chẽ với Đức Tổng giám mục Công giáo Westminster, Vincent Nichols, để bảo vệ hôn nhân và các giá trị Kitô giáo khác trong xã hội. Mối quan hệ thân thiết giữa hai vị giám mục này được thể hiện trong việc Đức Tổng giám mục Nichols cùng đi với Đức Tổng giám mục Canterbury trong chuyến viếng thăm này. Sau cuộc hội kiến với những phát biểu ngắn gọn, sẽ có một buổi cầu nguyện ngắn vào buổi trưa do Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Canterbury chủ sự. Trước đó, vào buổi sáng, theo đề nghị riêng của Đức Tổng giám mục, Ngài sẽ đến thăm khu hầm mộ bên dưới vương cung thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện nơi mộ Thánh Phêrô như người tiền nhiệm là Đức Tổng giám mục Rowan Williams đã làm khi đến Roma lần đầu tiên. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục Welby cũng muốn cầu nguyện trước mộ chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau đó, Ngài sẽ gặp Đức Hồng Y Cóc để thắt chặt mối thân tình đã có từ lễ nhậm chức Tổng giám mục Canterbury và tìm hiểu các hoạt động của Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco được cả những anh em tin lành bên Hoa Kỳ tôn trọng và yêu thương. Theo nguồn tin của tuần báo Kitô, ấn bản Pháp ngữ La Vie, Sự Sống, được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC trích thuật trong bản tin ngày 10 tháng 6, thì Đức Thánh Cha Francisco được những anh chị em tin lành bên Hoa Kỳ yêu mến. Điều này được thể hiện qua một bài báo vừa được đăng trên cơ quan ngôn luận chính thức của anh chị em tin lành Hoa Kỳ. Đó là Nguyệt Sang Kitô giáo ngày nay, Christianity Today, do mục sư Timothy George viết. Được biết tâm thức chung của anh chị em tin lành tại Hoa Kỳ từ trước đến nay là chống đối Công giáo, chống đối Đức Giáo hoàng. Thế mà trong bài báo của mình, mục sư Timothy George đã ca ngợi Đức Francisco và gọi Ngài một cách trân trọng và với lòng mộ mến qua cụm từ Đức Francisco cả của chúng tôi nữa. Our Francis too. Nguyệt Sang Kitô giáo ngày nay đã được mục sư Billy Graham thành lập năm 1956, nay là cơ quan ngôn luận chính thức của Cộng đoàn Anh chị em tin lành sử dụng tiếng Anh. Một người tin lành Hoa Kỳ đã công khai ca ngợi vị giám mục Roma trong chính tờ báo rất phổ biến của Cộng đoàn tin lành của mình. Đây quả thực là một sự kiện đáng chú ý, khai mở một giai đoạn mới. Mục sư Timothy George đã ca ngợi tính cách đơn sơ của Đức Francisco và tỏ ra đánh giá tích cực việc Đức Francisco từ từ bỏ đi những cung cách truyền thống oai nghi dành cho một vị giáo hoàng. Khoảng cách giữa Tin Lành và Công giáo tại Hoa Kỳ đã được thu hẹp, nhất là nhờ cuộc tranh đấu chung ủng hộ sự sống con người. Hơn nữa, việc chọn danh xưng Francisco xem ra nói lên cho mục sư Timothy ý muốn dấn thân cho công việc rao giảng phúc âm theo kiểu mẫu của thánh Francisco Assisi. Mục sư Timothy George nhìn về Đức John Paul đệ nhị như là vị giải phóng và nhìn vào Đức Benedicto thứ 16 như là vị giáo sư và nhìn vào Đức Francisco như là vị mục tử. Mục sư kết luận bài báo của mình như sau. Dù không quên những khác biệt lớn đang chia cách chúng ta hiện nay, nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi cùng làm việc chung với nhau cho công cuộc của Chúa Kitô trong một thế giới bị phân tán. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco với phái đoàn hành hương của giáo phận Bergamo về chân phước Gioan 23, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco với phái đoàn hành hương của giáo phận Bergamo về chân phước Gioan 23. Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu như sau. Thân chào các bạn đến từ giáo phận Bergamo. Tôi lấy làm vui mừng được chào đón các bạn nơi đây, tại ngôi mộ của Tông đồ Phêrô. Tại nơi đây là nhà của mọi tín hữu Công giáo. Tôi thân ái chào chủ chăng của các bạn là giám mục Francesco Teschi và cảm ơn ngài vì những lời lẽ tốt đẹp của ngài nhân danh tất cả các bạn. Tôi đã bỏ qua một vài điều phải nói, nhưng ngài sẽ nói lại với các bạn. Đúng 50 năm trước đây, chính tại thời điểm này, chân phước Gioan 23 đã rời khỏi trần gian. Những người giống như tôi đạt tới một số tuổi nào đó đều lưu giữ một ký ức sống động về cảm xúc lan tỏa trong những ngày ấy. Quảng trường Thánh Phêrô lúc đó trở thành một đền thánh ngoài trời, đón tiếp cả ngày lẫn đêm các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi và thành phần xã hội, lo lắng và cầu nguyện cho sức khỏe của giáo hoàng. Toàn thể thế giới đã nhìn nhận giáo hoàng Gioan là một vị mục tử và là một người cha, một vị mục tử bởi vì ngài là một người cha. Điều gì đã làm nên con người ngài như thế? Làm thế nào mà ngài có thể chạm đến trái tim của những con người quá khác biệt nhau như thế, thậm chí ngay cả những người không phải là Kitô hữu nữa? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể liên tưởng đến khẩu hiệu giám mục của ngài, vâng phục và bình an. Những từ này, giám mục Roncalli đã ghi lại trước ngày thụ phong, một cách nào đó tóm kết câu chuyện về cuộc đời của tôi, vâng phục và bình an. Tôi xin được bắt đầu với từ bình an, bởi đây là khía cạnh rõ ràng nhất, khía cạnh mà người ta nhận thấy nơi giáo hoàng Gioan, Angelo Roncalli, là một con người có khả năng truyền đạt bình an tự nhiên, thanh thản và thân ái. Một sự bình an mà với việc ngài được bầu làm giáo hoàng, đã biểu lộ cho toàn thế giới và được mô tả như là lòng tốt. Quả là đẹp khi ngài được một linh mục tốt lành, có lòng tốt. Và điều này gợi lại cho tôi một điều gì đó mà Thánh Ignacio Loyola đã nói với các anh em dòng tên. Nhưng tôi không nhắm quảng cáo đâu, khi ngài nói về các đức tính người bề trên cần có. Và ngài nói, bề trên cần có điều này, điều kia, một bảng liệt kê dài. Tuy nhiên cuối cùng ngài nói, và nếu bề trên không có những đức tính ấy, ít ra ngài cần có lòng tốt lớn lao. Đó là điều chính yếu. Ngài là một người cha, một linh mục với lòng tốt. Đây rõ ràng là một nét đặc biệt về nhân cách của ngài, giúp ngài xây dựng tình huynh đệ bền chặt ở khắp mọi nơi, như đặc biệt hiển nhiên trong thừa tác vụ là đại diện tòa thánh. Ngài đảm nhận cương vị này gần 3 thập niên, thường tiếp xúc với những môi trường và thế giới cách xa thế giới Công giáo, nơi Ngài đã sinh ra và lớn lên. Chính trong những môi trường này mà Ngài tỏ ra là người thợ dệt hữu hiệu các mối quan hệ và một người vô địch của tinh thần hiệp nhất, cả trong cộng đoàn hội thánh lẫn bên ngoài. Hơn thế nữa, Ngài mở ra cuộc đối thoại với các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác, với những người đại diện của Do Thái giáo và thế giới Hồi giáo, với những người thiện chí khác. Quả thế, Đức Giáo hoàng Gioan đã chuyển ban bình an bởi vì tâm hồn Ngài chìm ngập trong bình an. Ngài đã để cho Chúa Thánh Thần tạo nên bình an trong tâm hồn. Và tâm hồn ấy tràn ngập bình an là hoa trái của một công trình lâu dài và thách thức trên chính bản thân Ngài mà những dấu vết phong phú đã để lại trong cuốn nhật ký của một tâm hồn. Trong đó chúng ta có thể thấy Roncalli, người chủng sinh, linh mục, giám mục, bám chặt vào tiến trình tiệm tiến là thanh tẩy tâm hồn. Chúng ta thấy Ngài, ngày qua ngày, nỗ lực nhận ra và loại trừ những ước muốn bắt nguồn từ tính ích kỷ của bản thân, và biện phân những soi sáng của Chúa, để mình được hướng dẫn bởi những vị linh hướng khôn ngoan, và được truyền cảm hứng từ những bậc thầy như Thánh Francisco de Sales và Thánh Carolo Borromeo. Đọc những bài viết đó, chúng ta thực sự thấy được một linh hồn đang được hình thành dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đang hoạt động trong hội thánh người, trong các tâm hồn. Chính Thánh Thần cùng với những xu hướng tốt đó đã đem lại bình an cho tâm hồn Roncalli. Giờ đây chúng ta với từ thứ hai và có tính quyết định, đó là từ vâng phục. Cho dù bình an là nét bên ngoài, thì thiên hướng bên trong của Roncalli hệ tại là vâng phục. Quả thế, vâng phục là phương tiện để đạt được bình an. Trước tiên, nó có một ý nghĩa rất đơn sơ và thực dụng. Chú toàn trong hội thánh, một việc phục vụ mà các bề trên của Ngài yêu cầu, bằng cách không hề tìm kiếm bất kỳ điều gì cho bản thân, không trốn tránh bất kỳ điều gì được đòi hỏi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải rời bỏ quê hương để đối diện với những thế giới mà mình không biết và sống nhiều năm ở những nơi có rất ít người Công giáo và ở xa nhau. Đó là tinh thần sẵn sàng để được dẫn dắt như một đứa trẻ. Tinh thần này đã tôi luyện đời hoạt động của Ngài như một linh mục. Như các bạn đã biết rất rõ, thư ký của giám mục Radini Tedeschi và đồng thời giáo sư và cha linh hướng trong đại chủng viện của giáo phận, đại diện tòa thánh ở Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Pháp, và cuối cùng giám mục Roma. Tuy nhiên, qua sự vâng phục này, Roncalli trong tư cách linh mục rồi giám mục cũng đã sống một sự trung thành sâu xa mà ta có thể gọi là, như Ngài đã từng nói, sự phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Ngài luôn luôn nhìn nhận trong đức tin rằng, qua lối sống theo cách này, dường như được dẫn dắt bởi người khác, chứ không theo sở thích hoặc dựa trên sự nhạy cảm thiêng liêng của chính mình, Thiên Chúa đang phác họa một kế hoạch của riêng người. Ngài là con người quản trị, người lãnh đạo, nhưng Ngài là một nhà lãnh đạo được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, bởi sự vâng phục. Qua sự phó thác hàng ngày cho Thánh Ý Chúa, Giáo hoàng Gioan tương lai đã sống ngày càng sâu xa hơn một cuộc thanh tẩy, cho phép Ngài hoàn toàn từ bỏ chính mình và bám chặt vào Đức Kitô. Chính theo cách này mà Ngài làm cho sự thánh thiện tỏa sáng, sự thánh thiện mà hội thánh sau này đã chính thức nhìn nhận. Đức Giêsu nói với chúng ta, bất cứ ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Đây là nguồn mạch đích thực của sự tốt lành của Đức Giáo hoàng Gioan, của sự bình an mà Ngài đã gieo vải trên khắp thế giới. Chính nơi đây mà cội rễ của sự thánh thiện của Ngài được tìm thấy, trong sự vâng phục theo tin mừng của Ngài. Đó là bài học cho mỗi người chúng ta, nhưng cũng cho hội thánh trong thời đại chúng ta. Nếu chúng ta để mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta có thể chết đi cho tính ích kỷ để dọn chỗ cho tình yêu Chúa và Thánh Ý Người, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, chúng ta sẽ là người xây dựng bình an và sẽ lan tỏa bình an chung quanh chúng ta. 50 năm sau cái chết của ngài, sự hướng dẫn khôn ngoan và đầy tình phụ tử của Đức Giáo Hoàng Gioan, tình yêu của ngài đối với truyền thống của Hội Thánh và ý thức về nhu cầu đổi mới không ngừng, trực giác tiên tri khi triệu tập Công đồng Vatican Đệ Nhị và sự dâng hiến cuộc sống của ngài cho sự thành công của Công đồng, có giá trị như là cột mốc trong lịch sử Hội Thánh của thế kỷ 20 và như là ngọn đuốc sáng cho hành trình đi về phía trước. Các bạn chân thành Bergamo thân mến, các bạn thật phải lẽ khi tự hào về vị giáo hoàng nhân lành, một tấm gương sáng ngời về đức tin và nhân đức cho mọi thế hệ Kitô hữu trên mảnh đất của các bạn. Hãy giữ lấy tinh thần của ngài, hãy tiếp tục đào sâu sự hiểu biết qua việc học hỏi cuộc đời và tác phẩm của ngài. Nhưng trên hết, hãy bắt chước sự thánh thiện của ngài. Các bạn hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đừng sợ phải liều lĩnh, như ngài chẳng hề sợ hãi. Dễ dạy với Thánh Thần, yêu mến Hội Thánh, và tiếp theo nữa, Chúa sẽ làm mọi sự. Từ thiên đàng, xin ngài hãy tiếp tục âu yếm đồng hành cùng giáo hội địa phương của các bạn mà ngài vốn hết mực yêu thương lúc còn sống. Và xin ngài cầu bầu cùng Chúa, ban cho vô vàn linh mục thánh thiện, ơn gọi tu trì và truyền giáo, cũng như ơn gọi đời sống gia đình và những người giáo dân dấn thân trong Hội Thánh và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã viếng thăm Đức Giáo Hoàng Gioan. Tôi thân ái chúc lành cho các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco với phái đoàn hành hương của giáo phận Bergamo về chưng phước Gioan 23. Bản dịch tiếng Việt do linh mục Văn Du Sinh thực hiện. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì sao bệnh thành tích mãi là căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Dưới tiêu đề, đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực, báo điện tử Vietnamnet ngày 19 tháng 5 đưa tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa ký công văn số 2998 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 gồm 7 nội dung. Trong đó, nguyên văn nội dung thứ 7 như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan tới đề thi như lộ đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi, v.v. nếu có. Văn bản số 2998/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành với quy định báo chí phải trao đổi với cơ quan chức năng trước khi đăng thông tin liên quan tới tiêu cực trong thi cử, ngay lập tức vấp phải phản ứng của dư luận, đặc biệt là của các chuyên gia giáo dục. Họ cho rằng làm như thế là vi phạm luật báo chí và hạn chế các cơ quan báo chí chống tiêu cực. Trả lời với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Văn Như Cương đã thẳng thắn trình bày cái bất hợp lý trong quy định này như sau. Bộ Giáo dục, Đào tạo không thể can thiệp như vậy được. Việc ban hành văn bản này tôi thấy không nên, không đúng và không hợp lý. Lo sợ tiêu cực, ai chẳng lo sợ. Nhiệm vụ của Bộ là phải chỉ đạo cho các hội đồng thi chống lại những hành động sai trái, chứ không phải đi ban hành và làm vòng ngoài giống như nếu phát hiện ra sai trái thì phải báo cáo với chúng tôi. Tôi cho như thế là không phải. Ông nói tiếp, tự bản thân của Bộ nên làm tốt hơn để chống tiêu cực. Nếu báo chí có phát hiện ra tiêu cực thì bộ phải chịu, thậm chí còn phải cảm ơn báo chí về những phát hiện đó. Cũng đồng quan điểm với Phó Giáo sư Văn Như Cương. Thầy Đỗ Việt Khoa, một người chống tiêu cực trong thi cử trong những năm gần đây cho biết, việc bộ ban hành văn bản này là chuyện không lạ đối với dư luận và giới phóng viên nói chung. Thầy đã nêu lên một thực trạng là, có rất nhiều cơ quan chức năng can thiệp vào chức năng của báo chí theo kiểu bịt mồm báo chí, đề nghị báo không đăng việc này, việc kia. Vì thế, dư luận trong thời gian qua thường tìm tới các luồng thông tin không chính thống để đọc. Đó là thiệt thòi lớn trong thời đại thông tin hiện nay. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo ra văn bản này cũng rất giống với nhiều địa phương khác đã chỉ đạo sự việc như thế, can thiệp nhằm không muốn báo chí đưa tin sự thật về các vấn đề tại địa phương. Cũng theo thầy Đỗ Việt Khoa, văn bản vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành này, câu từ không được rõ, nhưng rõ ràng cũng ám chỉ rằng, chủ tịch các tỉnh phải gây sức ép với báo chí để đăng tin không đúng luật. Thầy Khoa cho biết, đây chẳng khác gì là luật rừng của các địa phương. Ngược lại, để cho ngành được phát triển, trong sạch, nếu xảy ra tiêu cực, thì các địa phương phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí để làm rõ vấn đề, chứ không thể Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo địa phương nói gì với báo chí, hạn chế không cho đăng tải, vì đây là luật báo chí. Thầy Đỗ Việt Khoa đã bày tỏ rằng, cá nhân tôi thấy, nếu Bộ vi phạm các quy định của pháp luật, thì không việc gì chúng tôi phải tuân thủ quy định đó. Chúng tôi tuân thủ theo luật pháp. Bức xúc hơn, thầy Khoa cho rằng, bộ ban hành văn bản này là gián tiếp phá hoại ngành giáo dục. Quan điểm của thầy là nên công khai cho báo chí, nếu bịt mồm dư luận theo kiểu này thì cái xấu sẽ có cơ hội bung ra lâu dài, việc này đã và đang diễn ra. Thầy nhấn mạnh rằng, mình là ngành giáo dục, muốn làm gương cho xã hội thì phải ban hành văn bản đúng luật, có tính khả thi, và văn bản cũng như việc làm phải hết sức công minh. Có như thế mới giáo dục được lớp trẻ sống theo đúng tinh thần dân chủ văn minh. Cũng trình bày với báo Giáo dục Việt Nam, nhưng đề nghị được giấu tên. Một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng bày tỏ rằng, khi ban hành văn bản này, Bộ đã vi phạm luật báo chí. Ở ngành giáo dục, quá trình vận hành phải phù hợp, phải tuân thủ trong luật giáo dục. Muốn gì, ý kiến chỉ thị của Bộ trưởng không bằng luật giáo dục. Nói về việc ban hành văn bản 2998/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vị chuyên gia này thẳng thắn nói rằng, tôi không đồng ý quan điểm đó. Báo chí có luật của báo chí. Trong sự phát triển giáo dục, đặc biệt những tờ báo liên quan tới mảng giáo dục, văn hóa giáo dục cần thể hiện vai trò của mình, cùng ngành giáo dục đấu tranh, lên án cái tiêu cực để tránh cái tiêu cực đi. Phân tích chức năng, vai trò của báo chí, vị này cho biết. Bài học từ các vụ việc trong xã hội đều do báo chí làm trước. Sau đó, cơ quan dựa trên cơ sở thông tin đó mới tìm hiểu, phân tích và điều tra. Báo chí có chức năng làm lành mạnh xã hội, muốn lành mạnh phải phê phán và lên án. Vị này đã dẫn chứng sự cần thiết của thông tin báo chí khi cho rằng, nếu không có vụ xé tài liệu môn sử ở trường phổ thông trung học Nguyễn Hiền, thì xã hội vẫn tưởng môn sử là môn quan trọng. Phải cảm ơn những vụ việc đó, từ đó thức tỉnh, cảnh báo để xã hội chung tay, góp sức làm lành mạnh ngành giáo dục. Về phần mình, trong chương trình Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời vào tối 26 tháng 5 năm 2013, trên VTV1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Vũ Thành Luận cho biết, trong công văn Bộ Giáo dục Đào tạo gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, không có câu chữ và cũng không có ý nào ngăn cản đăng tải thông tin tiêu cực. Trong cuộc trao đổi này, Bộ trưởng Luận đã nhấn mạnh việc chỉ nhắc báo chí cân nhắc khi đưa tin và trao đổi với tỉnh, chứ không phải là báo cáo với tỉnh. Vấn đề đáng nói là như thế nào là trao đổi với tỉnh, và việc trao đổi với báo cáo trong trường hợp này thì có gì khác nhau? Quý vị và các bạn thân mến, Chí sĩ Phan Bội Châu trong bài tế Phan Chu Trinh có viết: ba tấc lưỡi vừa gươm vừa súng, một ngòi lông vừa trống vừa chiên, để nói lên tố chất của những người cầm bút là thái độ trung thực trước các vấn đề xã hội, chống sự phi nhân và bất công đến cùng, chứ không phải là những người chỉ biết thừa hành và phục vụ các thế lực của tiền bạc hay quyền lực. Thế nhưng trong một xã hội mà truyền thông chỉ là một công cụ trong tay giới lãnh đạo cầm quyền, thì việc xuất hiện một công văn có nội dung đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Bộ Giáo dục Đào tạo, thiết nghĩ cũng không phải là điều khó hiểu. Mặc dù ai cũng biết, một trong những chức năng cơ bản và tối quan trọng của báo chí nói chung và nhà báo nói riêng là phản ảnh trung thực các hiện tượng tiêu cực để góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt hơn. Không một tổ chức, một cá nhân nào được cản trở, hạn chế báo chí thực hiện chức năng đặc thù đó. Và điều này đã được quy định hết sức cụ thể trong điều luật của Luật Báo chí của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng, trong thực tế, việc ngồi xổm trên luật là hành động khá bình thường của một bộ phận không nhỏ của những đầy tớ nhân dân trong bộ máy chính quyền tại Việt Nam hiện nay. Vì thế mới có chuyện một cái công văn ngược ngạo, bất hợp lý như thế mà vẫn được ký và ban hành. Điều đáng nói ở đây là một công văn với nội dung có ý đồ che giấu khuyết điểm, sai phạm, tiêu cực, ưa nịnh nọt và thiếu trung thực này lại được ký và ban hành bởi một vị giữ trọng trách đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong ngành giáo dục đào tạo, thì chả trách vì sao bệnh thành tích trong giáo dục được hô hào chữa trị biết bao nhiêu năm nay mà bệnh tình xem ra ngày càng trầm trọng hơn. Và dĩ nhiên, hiện tại chúng ta cũng không dám hy vọng gì nhiều vào kết quả tốt đẹp mà ngành giáo dục có thể mang lại cho thế hệ trẻ hôm nay cũng như mai sau. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến tình bạn. Một người thanh niên nọ, sau khi thụ giáo với một vị thiền sư trong vòng 10 năm, đã tưởng mình đủ trình độ để mở lớp dạy lại cho người khác. Trước khi xuống núi, anh đến xin vị thiền sư chúc lành cho mình. Hôm đó là một ngày mưa. Người đệ tử rón rén tháo đôi guốc gỗ ra khỏi chân và để ở trước cửa phòng của vị thiền sư. Anh cũng cẩn thận đặt chiếc dù ở một góc, anh lấy hết bình tĩnh để trình với thầy mình như sau. Thưa thầy, con thấy con đã sẵn sàng để xuống núi và ra đi trước pháp. Xin thầy chúc lành cho con. Vị thiền sư liền hỏi, con đã để dù và guốc bên ngoài phải không? Người đệ tử gật đầu. Vị thầy liền hỏi tiếp, con để dù bên phải hay bên trái của đôi guốc? Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt người đệ tử, bởi vì anh không còn nhớ rõ mình đã để dù ở vị trí nào. Sau một hồi thinh lặng, vị thiền sư liền tuyên bố, việc thụ giáo của con chưa hoàn tất. Thời xa xưa, ở đâu cũng thế. Khi một học sinh hay sinh viên tốt nghiệp, họ được xem như có đủ kiến thức và khả năng để vào đời. Ngày nay thì trái lại, bằng cấp chỉ có nghĩa là con người mới thông thạo trong một bộ môn hay ngành nghề nào đó của rừng kiến thức và vô số lĩnh vực chuyên môn. Văn minh càng tiến bộ, sức học của con người càng giới hạn. Người ta có thể là bậc thầy trong một lĩnh vực, nhưng lại là người mù chữ trong những lĩnh vực khác. Châm ngôn của người Á Đông chúng ta lúc nào cũng đúng. Vũ học, vũ ngu. Càng học càng thấy mình ngu dốt. Một hôm, cha đẻ của chiếc máy truyền thanh là Marconi thức trắng đêm với một người bạn để thảo luận về những khía cạnh vô cùng khúc mắc của ngành vô tuyến truyền thông. Mãi cho đến lúc trời hừng sáng, người phát minh ra máy truyền thanh mới thốt lên. Cả đời tôi đã nghiên cứu về vấn đề này, nhưng có một điều tôi không thể hiểu được về truyền thanh. Người bạn liền thắc mắc. Ông đã phát minh ra nó, bây giờ ông bảo ông không hiểu, nghĩa là làm sao? Marconi nói, tôi không hiểu tại sao nó hoạt động được. Quả thật, vũ trụ và cuộc sống vẫn mãi mãi là một bể học mà con người không bao giờ có thể múc cạn, và sự học của con người không bao giờ chấm dứt. Còn sống là còn học hỏi. Về sự học hỏi, người Việt Nam chúng ta nói đến một kinh nghiệm rất quý báu. Học thầy không tày học bạn. Quả thật. Chúng ta tiếp thu kiến thức từ thầy giáo và trong sách vở, nhưng vốn liếng và sự khôn ngoan cần thiết cho cuộc sống, chúng ta lại học được qua những giao tiếp của chúng ta với người khác. Không ai là một hòn đảo, không ai có thể sống còn và tiến tới trong cuộc sống mà không dựa vào người khác. Hai cái đầu hầu như lúc nào cũng tốt hơn một cái đầu. Cho dù cái đầu ấy có thông minh, đỉnh đạt đến đâu. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống, con người chỉ có thể tồn tại nếu không bị bắt buộc phải đứng một mình. Dĩ nhiên, trong cuộc sống của mỗi người, có nhiều mức độ quan hệ khác nhau. Trong công việc làm ăn, chúng ta giao tiếp với khách hàng, với những người buôn bán, với khách qua đường. Họ có thể là những người chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng hầu như những ai thành công trong cuộc sống cũng đều có những quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, nhất là với những cộng sự viên gần gũi của mình. Điều này cũng đúng bên ngoài công việc. Bạn bè, thân hữu luôn làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và mang lại cho chúng ta những giây phút thoải mái, vui tươi trong cuộc sống. Ai cũng cần có bạn hữu để sống một cuộc sống bình thường và quân bình. Chúng ta chỉ có thể lớn lên và thành đạt nhờ những quan hệ tốt với người xung quanh mà thôi. Cha mẹ có thể dạy và chứng minh cho con cái thấy rằng sự học hỏi và trưởng thành sẽ không bao giờ chấm dứt trong cuộc sống con người. Chúng luôn luôn cần có người khác để cách này hay cách khác, hướng dẫn và động viên chúng. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, sống là không ngừng đi tìm kiếm và xây dựng quan hệ tốt với người khác, và bạn hữu là những người khuyến khích sự hiểu biết, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và dấn thân, và nhất là mang lại niềm vui sâu xa trong cuộc sống. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, bạn hữu là những người có thể ở bên cạnh chúng ta trong những giây phút quan trọng và ý nghĩa nhất của cuộc sống, để ôn lại những kỷ niệm cũ, chia vui sẻ buồn, và nhất là nâng đỡ nhau những khi gặp thử thách. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, chỉ trong tình bạn đích thực mới có sự tận tụy và hy sinh vô vị lợi. Cha mẹ cũng hãy dạy cho con cái rằng, tình bạn là nơi mà những bí mật được tiết lộ, được lắng nghe, và nhất là được giữ kín. Và nhất là cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng, tình bạn là tấm gương của sự thật, trong đó con người có thể nhận ra chính mình một cách rõ ràng. Truyền thống Việt Nam chúng ta vốn tôn sư trọng bạn. Ngay từ thuở nhỏ, chúng ta đã học được bài học về ý nghĩa và giá trị của tình bạn trong cuộc sống con người. Chuyện Lưu Bình Dương Lễ đã là câu chuyện thuộc nằm lòng của các thiếu nhi Việt Nam ngày xưa. Sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng đã ghi lại câu chuyện như sau. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ, rất thân thiết. Dương Lễ nhà nghèo, Lưu Bình đem về nuôi, để cùng nhau đêm ngày đèn sách học tập. Dương Lễ chịu khó chăm học, chẳng bao lâu thi đậu, được bổ đi làm quan. Lưu Bình thì cậy mình nhà giàu, hay chơi bời, cho nên thi mãi không đậu. Về sau, lại bị giặc giã cướp phá, nhà cửa sa sút, lúc ấy muốn học cũng không có tiền mà ăn học nữa, mới tìm đến chỗ Dương Lễ ở để mong nhờ bạn cũ. Dương Lễ từ khi đi làm quan vẫn có lòng nhớ Lưu Bình. Khi được tin bạn đến, trong bụng đã mừng, nhưng lại nghĩ rằng bạn ta hay chơi bời, cho nên bây giờ mới khổ. Nếu ta đưa về nuôi, rồi lại sinh ra lười biếng, thì bao giờ thành thân được? Bèn giả làm mặt giận mà nói rằng, người làm quan không có bạn bè với người đối khổ, rồi sai lính đuổi đi. Lưu Bình tức giận ra về. Dương Lễ vào bảo vợ là Châu Long đi nuôi bạn thay mình. Châu Long vâng lời, đem tiền của đi, giả làm người buôn bán, đưa Lưu Bình về nuôi cho ăn học. Trong 3 năm, Lưu Bình cố gắng hết sức, đến khi thi đậu, định đến nhà Dương Lễ để trách mắng. Dương Lễ cho Châu Long ra chào. Bây giờ Lưu Bình mới biết là người bạn đã hết lòng với mình. Từ đó hai người lại thân thiết hơn trước. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với câu chuyện của Quốc Văn Giáo Khoa Thư trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đêm nay, dù xa con trôi, tiếng này
quý vị và các bạn thân mến. Sách Huấn Ca, đoạn 44, câu 14 đến câu 15 có viết. Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và giáo hội loan truyền lời ca tụng của các ngài. Tên tuổi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Thánh Anton Padua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng ngài đã hiến trọn thời gian và năng lực cho việc giảng dạy về tình yêu Chúa. Cuộc đời của ngài tuy ngắn ngủi, nhưng ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương lớn về lòng can đảm hiến thân cho tha nhân, cho tin mừng nước Chúa. Thánh Anton Padua được sinh ra trong một gia đình quyền quý, đạo đức và thánh thiện tại Lisbon, thủ đô nước Bồ Đào Nha, vào năm 1195. Cha ngài là hiệp sĩ và là viên chức tại triều đình hoàng đế Alfonso thứ hai, vua nước Bồ Đào Nha. Thánh nhân được hấp thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập dòng thánh Agostino và được nhà dòng bề trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Tuy nhiên, thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ và khiêm tốn. Ngài ước muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì đạo. Chính vì thế, thánh nhân xin gia nhập dòng anh em hèn mọn Francisco vào năm 1220. Thánh nhân cầu được, ước thấy, vì các bề trên đã chấp nhận lời cầu xin của ngài, sai ngài đi truyền giáo cho thổ dân Saracen bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm màu. Thánh nhân khi vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tàu của ngài đã bị bão đánh dạt vào đảo Sicily, thuộc nước Ý Đại Lợi. Ngài tới cư ngụ tại nhà dòng ở Monte Paolo. Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, ngài được các bề trên tin tưởng, tín nhiệm, sai đi rao giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục cho các tu sĩ trong dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân. Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn của thánh nhân, nên lời rao giảng của ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn được nhiều người. Chúa củng cố lời rao giảng của thánh Anton Padua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, Pháp. Thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là Hòm Bia Giao Ước và là cái búa của bọn lạc giáo, đúng như lời sách thánh nói rằng, các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho muôn người nên công chính sẽ chiếu sáng như những vì sao đến muôn thuở muôn đời. Bông hoa tươi đẹp nên Chúa ngắt về với ngài để thánh nhân sống bên Chúa vào ngày 13 tháng 6 năm 1231. Thánh nhân ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi ngài mới tròn 36 tuổi tại Arcella, gần Padua, nước Ý. Chỉ một năm sau, ngài đã được Đức Giáo hoàng Gregorio IX tôn phong hiển thánh vào ngày 30 tháng 5 năm 1232 tại Ý. Thánh nhân rất nổi tiếng về các nhân đức và các phép lạ ngài đã làm. Năm 1946, Đức Giáo hoàng Pio XII đã tôn phong thánh Anton Padua làm tiến sĩ hội thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người đã cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Anton. xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Amen.
Chính Ngài gọi mời con đến cho con hướng đi trong đời, sớm chiều mở tràng thánh kinh ghi niệm lời Chúa cao sâu, để rồi tìm được lẽ sống khi con đã mất niềm tin, ông vui trở lại khi con mỗi ngày mượn sống theo lời Ngài. Lời Ngài là chân lý, con hằng dõi tìm theo. Lời Ngài là ánh sáng soi đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.